Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta một lòng một dạ niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người ta vãng sanh được thì chúng ta cũng vãng sanh được. Nhiều nơi người ta hồi niệm, càng ngày trường vãng sanh càng thiện rất nhiều. Đây là một cái điều làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng, vui vẻ vô cùng. Vì trong thời mật pháp này rất khó tu hành thành tựu, nhưng mà những bạn đồng tu, những người niệm Phật đã vãng sanh đi trước, người ta ra đi bất khả tư nghị, thì hy vọng chúng ta cũng được vãng sanh. Nhưng mà như hôm qua mình đã nói, còn cái thân này chúng ta còn lo. Nếu chúng ta không lo thì coi chừng người ta thì vãng sanh, mà mình cũng có thể bị trở ngại. Trở ngại ở tại đâu? Ân Quang Đại Sư ngài nói như thế này: vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là do cái lòng chí thành, chí kính mà cảm thông với Phật, mà được Phật tiếp dẫn về Tây Phương, chứ không phải là ta chứng đắc để vãng sanh về Tây Phương. Câu này mình giảng ra nghe thấm thía dữ lắm. Ta không phải chứng đắc mà được vãng sanh về Tây Phương. Có nghĩa là trong khi ta vãng sanh về Tây Phương, cái nghiệp chướng của chúng ta còn đầy dẫy. Mà cái nghiệp chướng mà còn đầy dẫy, nếu ta không khéo, chỉ còn cái nghiệp chướng nó bùng lên một cái là con đường vãng sanh của chúng ta đứt luôn. Tại sao như vậy? Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này: A Di Đà Phật cho phép chúng ta đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là mang cái nghiệp đi vãng sanh. Chứ ngài không có một lời thề là cho chúng ta đới cái tập khí đi vãng sanh. Nghĩa là ngài không cho chúng ta đem cái tập khí hư hại của thế gian này về trên Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm khó nhất là cái chỗ này, cái điểm nguy hại nhất là cái chỗ này. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, do cái lòng chí thành, chí kính mà được cảm ứng. Cái người mà chí thành chí kính là cái người quyết lòng kiềm chế cái tập khí, đừng để cái tập khí nó nổi lên. Cái tập khí nó rõ ra là cái gì? Tham sân si là ba cái quan trọng nhất. Mà nghi ác kiến, xấu cái phiền não này chính là cái tập khí của chúng sanh. Khổ là khổ chỗ này. Cho nên khi mà tu hành, nếu mà chúng ta quyết lòng một đời này về tới Tây Phương Cực Lạc, thì những cái nghiệp cũ chúng ta có thể sám hối được. Nhưng mà cái nghiệp mới chúng ta phải cẩn thận. Tại sao lại có cái nghiệp mới? Xin thưa thực, chính là cái tập khí này nó tạo ra cái nghiệp mới. Mà làm sao làm cho đến lúc lâm chung mà cái tập khí chúng ta nó có thể nó dẹp bớt, không còn nữa, thì cũng hy vọng. Nhưng mà trong kinh Phật có nói một câu như thế này, xin chư vị cẩn thận: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Câu này ghê lắm. Nếu mà mình càng tu, mình thấy càng nghĩ. Chỉ cần một cái niệm trong tâm mà nó sâu rộng nối lên một cái, kèm theo cái niệm đó, nó khởi ra tới 84.000 nghiệp chiếu trỗi dậy. Mà mình cứ tưởng tượng trong kinh Phật, trong những cái pháp tự lực, thì chỉ còn một cái nghiệp chướng thôi, một cái thôi chứ không cần nhiều. Mà nó còn vướng lại thì ngài Ấn Quang đại sư nói, nghiệp mà không sạch, tình không không, tức là coi như nghiệp chướng tập khí mình mà không còn chút xíu nào hết trơn á, thì chúng ta mới được vượt qua sinh tử trong luân hồi. Nếu mà nó còn vướng lại một chút, bắt buộc phải theo cái nghiệp đó mà thọ nạn trước. Mà một khi đã thọ nạn thì nhất định chúng ta không có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà cái nghiệp chướng của chúng ta trong quá khứ chẳng phải bây giờ nó nặng như yếu tố gì bao trùm pháp giới vô lượng vô biên rồi, chứ không phải là 84.000, không phải là 84.000 cái nghiệp đó. Nó còn nhiều như vậy, nó còn nhiều như vậy mà ta lại được quyền vãng sanh về Tây Phương, thì đây là một cái cơ hội mà mình nghe nó mừng dễ sợ lắm. Nếu không có cơ hội này, nhất định chúng ta không có cách nào mà có thể hy vọng được là trong một đời này ta vượt qua tạm giới, chứ đừng anh nghĩ chi là nó vẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà ngài Ấn Quang đại sư nói, chỉ còn là chi thành, chi kính niệm câu A Di Đà Phật thì được vãng sanh. Cái điểm mà chi thành chi kính này cũng là cái điểm mà chúng ta còn phải có thể rõ. Khi mà đã quyết lòng đi về Tây Phương rồi thì đừng bao giờ khởi lên một cái tâm giận, đừng bao giờ khởi lên một cái tâm ghét, đừng bao giờ để cho cái thân miệng ý của mình nó sinh sự ra. Chính là ba cái câu mà cô Phật dạy ở trên miếng vàng ở trên bán đó, là cái câu kinh trong kinh Vô Lượng Thọ chống đầu ở trên. Thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ba cái câu này nó bao trùm hết pháp giới mà không hay. Nếu mà chúng ta dán hoài dán hoài không bao giờ hết cái chỗ này, làm sao chúng ta mới gìn giữ được. Xin thưa là khi mà nói tới những lời này thì Dư Âm cũng xin thành tâm mà sa mối cho tự mình. Vì trước đây cái khẩu nghiệp của Dư Âm cũng mạnh lắm, dữ lắm, cũng ưa phê phán người này phê phán người nọ lắm, mà ngay cả những vị sư mình cũng phê phán luôn. Sau khi mà mình hổn mình hào, mình cự mình nói thầy này thầy nọ, khi mà bắt đầu nghe được những cái câu kinh Phật nói về những chuyện này, giật mình sợ luôn, toát mồ hôi luôn. Tại sao như vậy? Tại khi mà ví dụ như mình nói một điều gì sơ suất với một vị sư thì mình lại phạm cái lỗi phỉ báng tam bảo, lạ lắm. Cái vị sư đó bây giờ phá giới hay là hư hại hay làm gì sai kệ người ta, nhưng mà mình nói cái vị đó thì mình bị phạm cái lỗi này, là cái lỗi phỉ báng tam bảo. Mà cái lỗi phỉ báng tam bảo thì nó liên quan tới cái lỗi mà phá hòa hợp tăng. Mà phá hòa hợp tăng nó liên quan tới cái lỗi là coi như ngũ vô gián đoạn, dễ sợ quá. Thành ra là thành thực khi mà nói tới đây, giờ ông cũng em nếu mà có tắt thì dựng tắt lại, thành tâm sám hối. Tại hồi trước mình không biết, mình thấy một vị thầy làm sai mình cự, mình thấy một sư cô làm sai mình cự, nghĩ vậy bây giờ không dám cự nữa. Bắt đầu từ đó rồi nhất định là bỏ cái cự này, dù cái người đó làm sai thế nào kệ, cái đó là cái nghiệp của người ta. Nếu mình sợ ý, mình nói lên mình bị vướng, cho nên thà rằng thôi trốn đi, thà rằng là lánh xa đi, nhiều nhất là như vậy. Cho nên thường thường cái tập khí của mình do là trong nhiều đời nhiều kiếp nó kết hợp lại, nó không chịu cho mình được thanh tịnh vô nhiễm, do cái ý của mình không thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên khi mà muốn về Tây Phương, xin tất cả chư vị cố gắng gìn giữ cho được ba cái chuyện này. Nếu thí dụ mình lỡ, mình không biết, mình buông một lời nói nào sơ ý cái, ngay lập tức xin sám hối liền. Xin thưa là ở đây chúng ta không ai là thầy, không ai là sư phụ hết, cho nên chúng ta không có cái pháp hoặc là pháp tự tứ. Nhưng mà chúng ta nên về nhà, khi mà làm một cái chuyện như vậy về nhà, mặc áo tràng đàng hoàng vô, quỳ trước bàn Phật, lạy Phật ba lạy, rồi đứng chắp tay, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con sơ ý làm cái điều sai lầm này. Nay con biết rồi, thành tâm đối trước Phật tiền xin sám hối liền. Mình thành tâm mình sám hối như vậy, bắt đầu mình nghĩ sau này có thể mình tái diễn cái trò này nữa. Cho nên thường thường hòa thượng Tịnh Công dạy câu rút lại, trước khi mở lời nói một câu gì chúng ta niệm câu A Di Đà Phật trước. Tại vì khi mình niệm câu A Di Đà Phật thì tự nhiên cái quang minh của Phật phổ chiếu. Thí dụ như chúng ta đang lỡ cái gì đó Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên định kinh cái gì, định cãi cái gì, định nói dùng cái gì, niệm câu A Di Đà Phật trước thì tự nhiên nó lắng lại. Mà lỡ trường hợp ta chưa kịp niệm câu A Di Đà Phật mà ta thốt ra những lời sai lầm, ngay lập tức niệm câu A Di Đà Phật liền. Tại vì chính mình thành kính là chính mình phải thành kính, chứ người bên cạnh không thể nào thành kính cho chính mình được, ghê lắm. Mà chính mình phải lo cái chuyện mà vãng sanh của chính mình phải tự cứu lấy chính mình. A Di Đà Phật, xin cho thật, cũng không cứu mình được. Thường thường mình cứ mà nói mình nói nguyện A Di Đà Phật cho con được về Tây Phương, tức là mình nổi cái tâm người ta đến muốn cầu về Tây Phương, để cho gìn giữ cái tâm người ta là muốn về Tây Phương. Chứ thật ra là ngài Lý Bình Nam nói thực tế là chính cái tâm của mình tiếp dẫn mình về Tây Phương, chứ không phải A Di Đà Phật. Tại vì nếu mà A Di Đà Phật có khả năng tiếp dẫn chúng tất cả chúng sanh về Tây Phương thì chúng ta ở đây khỏi còn tu nữa, khỏi còn cái ngày đêm tinh tấn làm chi. Bắt buộc chúng ta phải tinh tấn, bắt buộc chúng ta phải làm tất cả những cái gì mà coi như Phật đưa ra, để gì? Để cho cái tâm của mình hiển hiện cái chủng tử A Di Đà Phật ngay trong những giờ phút tâm chung, thì chúng ta mới về Tây Phương được. Nhưng mà thì những cái điểm nào là để cho chủng tử A Di Đà Phật hiển hiện? Là trong tâm chúng ta thường thường niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên trước là tâm trú niệm Phật trung, luôn luôn tâm niệm câu A Di Đà Phật. Đừng có niệm nên sân giận, đừng có niệm đố kỵ, đừng niệm tức bực, đừng nên tự ái. Tại vì tất cả những cái này đều là cái tập khí. Mà khi còn cái tập khí này, xin thưa rằng là Phật cứu không được. Nó khó là khó chỗ này. Cho nên thường thường khi mà mình điều tra ra, mình thấy rõ rệt những người mà được phản sinh hầu hết là những người hiền không, chứ không phải là những người tu giỏi. Quý vị để coi về Việt Nam để mới chuyện lạ lắm đó. 100 người vãng sanh như vậy, 90 người nó thuộc phần thành phần là hiền, tức là những người hiền lành, những người vui vẻ, những người không chấp, những người mà ưa tha thứ người ta, những người mà ít kình kết cãi. Thường thường là 100 người vãng sanh thì 90 người nó nằm trong dạng là người hiền, lạ lắm. Còn 10 người còn lại nó thuộc về người có tu. Nhưng mà thì ta biết tu, ta biết tập thân hiền, càng tu chúng ta càng hiền chừng nào ta càng dễ vãng sanh chừng đó. Cho nên khi nói với những lời này để chi? Chúng ta niệm Phật thì tập cái tánh hiền, mà tánh càng hiền thì chúng ta càng niệm Phật, vô tình chúng ta trở nên là đại thượng thiện nhân chứ không phải là thượng nữa. Cho nên nhớ là cố gắng giữ cho được hiền lành, vui vẻ, thoải mái, tha thứ, tập tha thứ, tập đoàn kết với nhau. Xin thưa thiệt, hôm nay mình cứ tôi thấy ngày nào cũng kết đèn với nhau niệm Phật thế này. Xin thưa thật là nhiều khi mình đi khắp thế gian không tìm được, mà ta cũng biết chuẩn bị để hộ niệm cho nhau vãng sanh nữa. Chúng ta thực sự ở trong cái gọi là cái quỹ đạo đi về Tây Phương rõ rệt, nhưng mà chúng ta sợ ý coi chừng cũng có trở ngại. Cho nên mong như vậy, nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương phải tự lo lấy tập ăn ở hiền lành. Hiền lành niệm Phật là đủ rồi, không còn tới những cái gì cao siêu nữa đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếm người mong mai, niệm Phật khi về khuya tâm thức bao lắng động, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt buồn.